cặp vợ chồng tới gặp tôi để xin ly dị đó. Bây giờ yêu thương thầm thiền lại, thì tôi sẽ truyền cho anh chị em lại cái phương pháp để rồi làm hòa với nhau. Cái này là một trong những chìa khóa thành công một vụ của tôi, mà tôi truyền cho nhiều người trở về chuyện Âu Châu. Có hai thân niên, thưa cha, phương pháp cha vừa nói đó, con còn sống lâu mà con thấy được, con sẽ áp dụng phương pháp này. Chúng mình còn nhớ không? Không sai 100% mà không trúng 100%. Anh chị em nhớ chưa? Có ai nhớ chuyện ấy không? Hay mới hết? Nếu hết rồi, trời. Để chúng tôi học tiếng Đức, tại vì mình nghe là muốn học cái chủ dạy là phải biết tiếng Đức. Kỳ thật bây giờ, tức là gia thêm cái chủ dạy của Canada và Mỹ, gọi là của Bắc Mỹ đó. Và tôi sẽ nói với anh chị em, trong hình thành bản văn của Tân Ước, thành tự giáo lý thánh lệ nó có được bao nhiêu trường học. Tôi sẽ nói sơ qua những điều căn bản anh chị em phải có, điều không là không nên đi dạy giáo lý đó. Trở lại chuyện này là học tiếng Đức, trời khó quá sức. Cuốn sách ấy là cuốn sách học tiếng Đức không mỏi mệt, thấy chưa, mà mỏi mệt quá sức. Ngày xưa người ta gọi assimil đó, tiếng Việt without toy, study the German without toy, mệt quá sức. Rồi sao tôi cũng biết đọc sơ sơ rồi. Nhưng mà có một câu chuyện, và bây giờ nghĩ lại, lại Chúa, sao mà Chúa làm quá làm về bắt con học tiếng Đức nhiều như vậy, bây giờ đâu nhớ gì, chỉ nhớ được cái này là đáng rồi. Trong này có câu chuyện, một anh kia say rượu, mà bây giờ là một trưa hè nắng bức, mà anh ta lại đứng dưới một cái cổ thụ sung xê cành lá đó. Anh mất cái kim, cái máy á, nhọn xí vậy, nó lẫn trong cỏ, anh ta tìm đâu mà thấy, say mà, không thấy. Tự nhiên anh nảy ra một ý rất hay. Không thấy, tại sao không ra ngoài nắng mà tìm? Tại vì đấy không thấy mà. Anh ta ra ngoài nắng tìm. Ra ngoài nắng tìm. Tìm thì cũng nghiêng ngả về. Khách qua đường, mất cái gì đó? À, mất cái kim. Mất ở đâu? Mất ở gốc cây kia kìa. Hả? Mất cái kim ở gốc cây. Mà lại tới đấy mà tìm. Sao vậy? Anh ta trả lời, ở đây sáng dễ tìm. Hả? Đâu có sai 100% hả anh hả? Đâu có sai 100% thì sai chỗ hả? Chắc cái nguyên lý rất đúng, chỗ nào sáng là dễ tìm. Đó, cái chữ ấy thôi. Mà nó theo tôi suốt cả mấy năm tiếp vào tầng học, tự nhiên phải là 7-8 năm trời. Và bây giờ vẫn theo tôi. Và tôi càng thấy là đúng. Tại vì chúng ta không bao giờ trúng 100%, không bao giờ sai 100%. Mà vấn đề nào cũng là rắc rối cả anh chị em ơi. Tôi gọi cái vậy thôi, hay là tôi làm vậy thôi. Rồi tôi giải thích trong cả khóa khác á, là tôi đang làm dao động cả vào vũ trụ, theo khoa học chứng minh mà, lăn sóng nó đi, đó. Dao động hết. Vậy mà khi ở bên Mỹ á, trình bày cho nữ túc chín mười mấy lần luôn, cha con ở lại vài ngày rồi, cha rồi tiếp cho tụi con, từ mười mấy lần luôn á, thật chứ, rồi lại cha, bây giờ là tham dự phục vụ sốt sẵn hơn nữa rồi, ta còn một sơ bảo, thưa cha biết trong suốt cả khóa, cái gì đánh đồng con nhất không, từ bụng tay của cha, đó. Mình đâu còn nơi, Chúa mặc khải nhiều kiểu lắm, sao mày hỏi, sơ sao mà? Nhiều chuyện tôi nói thầy cũng hay lắm, nó chỉ có cái này mới là đánh đồng sơ nhiều, là mọi người phải tiếp nhận theo cái kinh nghiệm cuộc sống mình. Tại vì sơ này trước khi đi tu mồ mến thánh thể lắm, có nhiều khi ngã xuống trước khi lên rực lệ vài lần như vậy, thì mấy người mà dựa trật tự cho là giả hình, cho là bộ tội chứ, sơ được cái ơn vậy mấy lần như vậy, cho nên khi mình nói cái này làm rúng động. Tự nhiên sơ nhớ lại cái chuyện làm rúng động, mà có người khi sơ tiến lên tiếp Chúa Giêsu Kitô, mỗi người một cách, nhưng mà trở lại nguyên tắc này, không ai sai 100%, không ai trúng 100%. Tôi tiếp từ ví dụ này để anh chị em thấy mà ứng dụng nghe. Gặp vợ chồng kia tới, mình cho gặp riêng nè, thấy không? Khi gặp ông chồng á, thì mình nói đó, ông nói ba sai cái này. Đâu thấy mấy cái chỗ của ba nêu lên này, ông vừa kể cho mà ông để ý đó. Rồi, để khi ba vô ba mẹ riêng á, thấy không, những cái tổ của ông đó. Ba đâu có để ý. Xấu nhưng mà đâu xấu hết. Phân tích xong rồi hai người gặp nhau nữa. Không cần tôi nói gì cả. Tâm Hoa về tiếp tục đẻ con như thường. Đấy, cố gắng hết. Cũng như trong trong giáo sư khi mà tập hợp với nhau, mỗi người một tính anh chị em ơi, mỗi người một tính. Nếu mà ý chán nhau là quá buồn đấy, quá buồn đấy. Hả hả? Mỗi người một tính. Mà nhớ nếu cái người mà khó tính á, luôn luôn biết mình không đúng 100%. Còn cái người muốn nạt lại á, phản ứng lại, ý thức đi, mình không đúng 100% đâu. Nhưng mà người kia nói á, có nhiều cái chúng nói không sai 100%. Thế nên mộ xẻ này. Thưa ông nói như vậy là hình như là không lại cả giáo sư sai hết. Đúng cái gì đấy? Mình luôn lại sống. Ừ này, giáo sư mình được cái này cái kia nào. Chỉ cần rời ra thôi là thấy thôi. Không sai 100%. Giờ có vậy, không sai 100%. Không trúng 100%. Người đối thoại với mình cũng vậy. Mà mình cũng vậy. Là mình có con đường chúc để đi tới chân lý. Được anh chị em? Ráng nghe, cái này giúp tôi làm tôi người thật. Nếu tôi là người Tàu á, nếu ngò là người Tàu nghe. Ngò không chỉ đường đi buôn đâu. Cái này là con đường đi buôn của tôi đó. Còn thành công trong đời mục vụ của tôi. Cái này là chìa khóa thành công của tôi. Trong tất cả mọi hội họp, kể cả các linh mục hay là trưởng ủy hội đoàn vân vân vậy. Mà vì sao? Ý thức như vậy thôi, mình rất là cởi mở. Không bao giờ lên án ai 100% cả. Tại vì mình biết mình đâu có trúng 100%. Cho nên tôi hay nói là theo kiểu người Bắc liền. Rào đó. Vừa rào vừa đổ đó. Nhưng mà đừng có trúng. Đừng có trúng nha. Đừng có trúng. Đấy à, rào đó. Hay. Thưa bà nói như vậy á, thì con thấy là con không dám nói là sai. Nhưng mà có thể có mấy điểm chưa rõ. Bà nói rõ thêm cho cháu chút. Cái chuyện bà nói như vậy có thể có một cái đấy, nhưng mà hình như là con có thêm điểm này con trình bày được không? Vâng vậy, tự nhiên mình khiếp tốn lắm, mình cầu thiền lắm. Anh chị em áp dụng trong gia đình xã hội, đấy là đường đi buôn của ngọ.